hè ta về đây bên thầy học điều lành, tu tâm và dưỡng tánh bên bạn hiền bốn phương. Cùng nhau ta vun tới ươm trồng hạt giống lành, rồi mai ta đi tới trong vườn trái thơm hương. Thân không làm việc ác, miệng không nói lời sai, trong nghĩ suy hướng thiện, sống an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, chăm sóc hạt giống lành từ thân tâm ta đó, hạnh phúc đang nở rộ. Thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai, hạnh phúc trong tương lai ngày nay ta quyết định. Cô hồn no đủ mà bỏ cái xác tha. Sở dĩ ngài
ngày nay mình thành quý vị thành vô hồn bất vượng là bởi vì quý vị chưa xả được cái sang thân. Có nhiều khi nó ngộ mình mặc cái món đó mình ăn cả đời chứ đâu phải mình chưa bao giờ ăn đâu, mà tự nhiên mình ăn chay mà ngày đó con cái nó mua cái món đó về mình ăn không được, mình đi vô mình lấy cái chén mình nó múc lại chén má mai má ăn. Tức là trong khi mình ăn chay mình biết mình ăn không được bữa nay nhưng mà tiếc ngày mai không có ăn, lấy cái chén đưa múc lại cho má mai má ăn, có không? Thỉnh thoảng có, mà thật sự mình đâu có nghĩ tới. Mà chính những cái đó mình thấy là cái tập nghiệp mà thế gian của mình nó nặng quá. Bây giờ mình đâu phải cái món đó mình chưa bao giờ ăn đâu mà phải để dành, không? Thật sự không có tội lỗi gì hết, họ không có bắt tội mình cái đó. Nhưng mà tự mình quán chiếu là tự thân mình thấy mình còn nhiều tập khí lắm, mình còn nhiều tập khí lắm. Cho nên mình tu để làm gì? Để dừng cái tập khí đó. Tập khí mà ham ăn mê ngủ, tập khí còn sân, tập khí còn giận, còn hờn mỗi người mỗi tập khí. Mỗi người mỗi tập khí, cho nên mình tu là để mình làm sao cho cái tập khí đó nó đừng còn. Và nếu mình tự biết tập khí nào của mình thì mình tìm cách mình cứu cái tập khí đó. Cho nên chỉ tinh tấn, mặc cái áo giáp tinh tấn. Giờ ta giải đại. Chữ giải là gì? Thân mỏi mệt kêu giải, tâm chiều theo nó là đại. Khi cái tâm, cái thân mình nó mệt, rồi cái tâm mình nó nghe luôn, nó nói cho mình biết, ngủ đi. Phật đâu có biểu tu khổ hạnh dữ vậy, cho nghe cũng có lý. Hay là mình nói ngày mai có Phật sự, bữa nay ráng ngủ bữa cho thẳng cẳng, mai tu rồi. Thì nói chung là chữ giải có nghĩa là khi thân mình mệt mỏi, tâm mình nó chiều theo, cái đó kêu giải đại. Còn tinh tấn là mình tin tường cái đường lối của mình, cái cách tu của mình, cho nên mình siêng. Ví dụ mình thấy mình niệm Phật có kết quả, thì mỗi lần mình niệm Phật tâm mình được bình an, thì mình cho nên mình siêng niệm Phật. Mình thấy mỗi lần mình giận lên, mình tìm góc mình ngồi mình thở, thì tự nhiên làm cho cái tâm sân hận của mình nó lắng xuống, thì mình thấy rằng cái cách mà thở này giúp cho mình được rất nhiều. Và mình thấy rằng khi mình bệnh á, mình ăn nhiều càng ăn càng bệnh, cho nên ngày nào mình bệnh mình nhịn ăn, mình uống nước để mình thanh lọc cơ thể một ngày. Không phải ăn nhiều mà hết bệnh đâu, nhiều khi ăn càng nhiều càng bệnh. Cho nên lúc mình bệnh quá thử nhịn một vài ngày uống nước thôi cho nó thanh lọc cơ thể. Vâng không? Cho nên mình siêng làm cho. Cho thưa đại chúng là mình tu là nó có hai cái. Một là tinh tấn, mà hễ nó hại mình thì cái giải đại. Và trong khi tinh tấn thì mình mặc cái áo giáp, phải có cái áo giáp tinh tấn. Bên cạnh cái áo tinh tấn mình phải nhẫn nhục. Mà nhẫn thì nó có ba cách nhẫn. Nhẫn với những con người xung quanh với mình đụng chạm hàng ngày đó, cái đó gọi là sanh nhẫn. Còn nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Ví dụ như là sáng nay mình đi lại sám hối, chỗ chặt quá, lại tới lại lui, đụng tới đụng lui, mình nóng bức, chịu khó được á, gọi là pháp nhẫn. Tức là những hoàn cảnh gì mình có thể nhịn được, chịu khó được, gọi là pháp nhẫn. Rồi đi tu chung với nhau vậy, mỗi người mỗi kiểu, rồi mình phải đụng chạm thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn có hai, ba loại ha. Giữa con người với con người mình chịu khó nhịn nhục với nhau thì gọi là sanh nhẫn. Hoàn cảnh nóng lạnh, chật, đói gì đó, thiếu thốn gì đó, chịu khó được thì gọi là pháp nhẫn. Đến khi nào mình thấy rất rõ tất cả những cái này chẳng qua là giúp cho mình thăng tiến trên đường đạo, đôi khi thiếu một chút dễ tu, dư giả quá khó tu. Giống như mình ăn vừa chừng dễ ngủ, ăn no quá khó ngủ, và đôi khi ăn thiếu thiếu mai mốt ăn nữa thấy nó ngon, ăn dư thừa thấy nó ngán. Thì mình chịu khó, mình thấy cuộc đời có đôi lúc thỉnh thoảng phải có cái thiếu để mình trân trọng cái có. Đôi khi mình thấy cái khổ, mình bị khổ, cho nên để mình trân trọng lúc mình vui. Và cuộc đời này, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Thôi không có gì để buồn phiền nữa hết, gọi là vô sanh nhận. Hồi xưa tôi ráng lắm á, hồi đó tôi ráng nhịn, kéo cục giận xuống, làm đủ kiểu cho cái giận mình nó lắng. Giờ tôi biết rồi, có nhiều người mình quen mình chơi, hồi đó mình không biết mình giận nữa hoài, nhưng mà chơi riết mình biết cái người đó nói vậy thôi, chứ không có nghĩ. Chúng là có cái tật đụng đâu nói đó mà không biết mình nói gì, không có suy nghĩ gì hết. Riết cái người đó mình quen quá rồi, mình không có gì để buồn nữa hết. Cái người đó gọi là vô sanh, vô sanh nhẫn. Đối với mình là tôi không cần cái sanh khởi nhẫn nhục gì nữa, tôi bình thường. Hiểu ý không? Nhẫn có ba cách: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Cho mình khi mình nhẫn được rồi, mình nhẫn đủ thứ hết á, cho mình muốn tu là mình phải nhẫn. Nhiều lúc đó mình phải chịu, thí dụ như ngồi chéo chân về đau, mình nhẫn nhục được cái giây phút nó đau vậy, nó qua cái chuông đó rồi cái thì nó trở lại bình thường. Ăn chay mới đầu ăn xót ruột, trời ơi ăn gì mà cứ lát ăn khó chịu quá, tưởng mình không có duyên ăn chay. Nhưng mà ráng ăn thời gian cái bụng mình nó quân bình, nó làm quen với rau cải rồi cho nó hết thèm. Thì nhẫn lúc đó là nhẫn đó, nhẫn được cái đói bụng thường xuyên, nhẫn được cái thèm. Đi ngang tiệm thấy người ta để tiệm giá này giá kia, hoặc là con cháu mình ăn mình nhìn mình chịu nói thèm quá nhưng mà ráng, thì chính những cái ráng đó là nhẫn hết rồi. Nhẫn được cái thèm, nhẫn được cái đói, nhẫn được cái giận, vân vân. Thì tất cả chữ nhẫn không phải chỉ để ai chọc mình mới nhẫn đâu, mà tất cả nhẫn hoàn cảnh. Ngồi tụng kinh, ngồi thiền mà nóng quá, hay là mình đi tham dự khóa tu không đủ chỗ nghỉ, thời khóa liên tục rồi mình không có được nghỉ ngơi, để mình nhẫn hết mấy cái đó để mà mình đến được một cái chỗ an lạc. Cho nên người tu của mình là phải giống như cái người chèo riết để đi đến cái bên bờ. Vì vậy mà mình tụng kinh mình mới xài cái mỏ, lấy cái mỏ ra rồi thỉnh mỏ lên, thỉnh đều, quý vị thấy không? Hễ mà nhanh thì cũng nhanh một nhịp, chậm thì cũng chậm một nhịp, mà đều như vậy tượng trưng cho gì? Người tu là phải siêng năng đều đặn, cho nên tụng kinh thỉnh mỏ, thỉnh đều vậy. Thỉnh cái tiếng mỏ là tự tỉnh thức mỗi người, mà đều đặn như vậy. Cho nên á, rõ ràng là đại chúng ở đây có sự siêng năng, có tinh tấn, thấy được lợi lạc của tu tập. Mấy ngày nay Pháp Hòa đến đây là từ có phần sinh hoạt từ ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngày nào cũng rất đông. Thấy được cái sự siêng năng của đại chúng, nhất là bữa sáng nay. Lẽ ra giờ này có vị không đi làm thì ngủ thêm chút, hai người nào có đi làm là phải lo đi làm, mà không ngờ sáng thứ hai mà đông đảo như vậy. Đó là cái sự siêng tu của mình, mà không biết này siêng lâu lâu đột xuất một bữa hay sao đây. Thôi siêng gì cũng được, siêng được một bữa là độ được. Rồi cho nên á, đại chúng nhớ là khi mà mình thân mình nó mệt mỏi thì cái tâm mình nó đãi. Hễ thân giải là tâm đãi, giải đãi mà hai cái nó phối hợp với nhau. Mà mình siêng được tức là mình sẽ qua được những cái cơn lui sụp của mình, cho nên mình gọi là bất thối. Bất thối là không có lui sụp. Thí dụ bây giờ mình phải có, mình một ngày mình tụng kinh, một ngày mình tụng kinh một tiếng, thì mình ở cái địa vị mà tu một tiếng là không có lui nữa. Một là tiếng thêm, hai là mình phải giữ như vậy ít nhất. Chứ còn đấy, hồi đó tôi tụng tiếng mà giờ tôi còn có 5 phút, tôi còn có 10 phút thôi, mình bị thối lui. Thôi thì Pháp Hòa mở lời thăm đại chúng bằng nhắc lại thôi sự siêng năng tinh tấn giải đãi của mình. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó làm chướng ngại mình thì nó thuộc là ma. Chữ ma nói cho đủ là ma ra, mình nói tắt là ma. Ma dịch nghĩa là chướng ngại. Đoạt mạng, đoạt cái gì? Nó đoạt cái thân trí tuệ của mình, nó đoạt cái thân siêng năng tu hành của mình, nó làm cho mình mất đi cái con người mà chân thật an vui của mình. Mình làm sao không biết, tự nhiên thời gian gần đây mình càng tu, mình càng dữ dằn ra, càng khó chịu ra, thì mình biết là mình đã bị con ma nó đoạt lấy cái sự bình an của mình. Bây giờ con ma đó, con ma sân đó, con ma chướng ngại đường tu đó, nó đã lấn mình, là do mình không thấy rõ. Cho nên ma không phải là ma bên ngoài, mà chính con ma phiền não. Phiền não là một loại ma. Rồi có con ma mà nó siêng năng, mà nó rất là hay, nó khuyên mình rất là giỏi. Con ma đó gọi là thiên ma. Nó nói chị đi chùa, chị hay phiền não quá, đi làm chi, ở nhà tu. Nói vậy, nó không có chị chùa cũng đông vậy. Nó có cách nó nói. Nó nói chị thấy không, chị càng tu chị càng bực. Thà là chị hồi xưa chị chưa tu hành gì hết, chị chưa đi chùa gì hết, chị khỏe không? Giờ chị đi chùa, chị biết nhiều người, chị quen nhiều thầy, chị đi càng nhiều chị càng phiền não, tôi ở nhà được. Đấy cũng có lý. Hồi đó chưa tu, tôi dễ thương, giờ tôi tu rồi, tôi bực bội nhiều quá. Chứ con thiên ma đó nó có cách nó nói hết. Đại chúng cẩn thận con thiên ma. Ma có 4 loại: phiền não ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là cái thân ngũ uẩn của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng trở ngại mình. Ví dụ như mình ngồi đây, mình tưởng tượng này, tưởng tượng kia, mình thấy người ta thoáng qua cái mình tưởng tượng làm gì đó, sao tôi thấy người đó nghi ngờ đủ thứ đó. Tưởng tượng, cái tưởng đó nó cũng làm trở ngại cho mình, khi cái tưởng mình nó không còn chân chánh. Ví dụ như vậy. Đại chúng có ai có câu hỏi gì không? Dạ mời con. Tôi mới nói nhờ thầy hát bài Sông và Nước. Bây giờ đại chúng để cho đại chúng tỉnh ngủ một chút ha, hát cho đại chúng ngủ luôn.
Nếu ai sống cho
Niệm Phật có bốn cách. Nếu như mình ngồi, mình để cho cái tâm mình định, thì mình lấy cái, mình dùng cái miệng, mình niệm ra tiếng Phật. Ví dụ như là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình bấm một chuỗi đó. Nam Mô Di Đà Phật bấm một chuỗi, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Bây giờ mình không có, mình trì danh niệm Phật rồi mà tâm mình còn chưa định, mình lấy cái hình Phật mình để trước mặt để mình nhìn, để mình có cái hình tướng của Phật đó, để mình đừng có bị loạn. Cái đó là quán tướng niệm Phật, cái tướng của Phật, quán cái tướng Phật để mình nhìn. Hai cách. Bây giờ không có hình Phật, nhắm mắt tưởng Phật, cái đó là quán tượng niệm, quán tưởng niệm Phật. Giống như mình nhắm mắt lại thì mình trong đầu mình có hình bóng Đức Quan Âm hay là hình bóng Phật Di Đà, và mình nhớ là trong mười phương các nơi đều có Phật. Mà cái Phật mà mình để trên bàn mình thờ đó chỉ là Phật tượng thôi. Phật tượng á thì là một cái biểu tượng tạm để cho chúng ta có cái điểm chúng ta nương. Chứ còn thật ra Phật không ở trong tượng đó, mà Phật ở trong mười phương các nơi các cõi. Mình đi đâu mình tưởng Phật thì cũng có Phật. Có cái dạo là mình ở bên trại tị nạn tụng kinh có tượng Phật, thì người ta mới lấy quyển kinh Pháp Hoa ta dựng lên, ta lại cuốn kinh Pháp Hoa. Và bởi vì trong kinh Pháp Hoa chứa đựng những lời dạy của Phật, thì Pháp cũng là Phật, cho nên người ta lại cuốn kinh tán với hình Phật. Cho nên mình đừng có lo. Nếu mà mở một cái hoàn cảnh nào đó mình không có được hình ảnh của Phật, không sao hết. Pháp Hòa có một số quý Phật tử ở bên Hàn Quốc, thì các chị này là những người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, thì đa số người Hàn Quốc đó là đạo Tin Lành, và họ rất là khó chịu khi mà họ thấy hình Phật, vân vân. Thì các cô mới có cái hình Phật nhỏ nhỏ trong cuốn kinh đó, gói lại cất thiệt kỹ. Thì khi nào mà không có ai hết thì mấy cô mới đem cuốn kinh để trên bàn thờ và tụng kinh và lại quyển kinh đó. Vì trong quyển kinh nó có in cái hình Phật, thí dụ vậy đó. Thì cho nên là lỡ mình không có cũng không sao, mình cứ thành tâm, mình ngồi bất cứ một góc nào, mình thiền, mình niệm Phật, thậm chí mình ngồi trong phòng, mình mở quyển kinh, mình tụng, đều có chư Phật chứng hết. Phật trong mười phương các cõi. Còn nếu chúng ta được có cái hình Phật thì nó giúp cho mình dễ dàng hơn chút. Nhưng mà thủy chung thì cũng là chỉ tượng thôi. Cái quan trọng là làm sao mình thành tâm thì tốt nhất. Ngày mai cô. Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, nó thuộc ngũ tân. Thì cái tinh thần ăn ngũ tân, không ăn ngũ tân đó, nó xuất hiện trong Bồ Tát giới, trong kinh điển Đại Thừa. Chứ còn nguyên thủy thời Phật cũng không có cử cái này. Tuy nhiên các ngài thấy rằng trong những cái chất đó nó nhiều cái kích thích tố, thì nếu mà mình người tu, nhất là những vị xuất gia, giảm được cái đó thì tốt. Và hai nữa, về mặt hành trì thì nó có hai phần. Những người tu mật tông, người ta kêu là mật giáo đó, thì người ta trì chú, người ta mong cái tha lực gia hộ của Phật, của thiện thần nhiều. Người ta sợ là ăn cái đó nhiều thì hơi miệng mình hôi, mồ hôi mình hôi, thì mình thiếu cái sự thanh tịnh khi mình trì chú. Những người tu hiển giáo, tức là nghiên cứu kinh điển, tu theo những lời dạy trong kinh điển, thì người ta không quan trọng cái đó lắm. Và tuy nhiên theo cái kinh nghiệm thì những cái đó nó có rất nhiều chất thuốc. Vậy thì chúng ta nên dùng khi chúng ta cần trị bệnh. Còn nếu như mà hàng ngày mình ăn chay, mình có thể giảm được những cái đó thì tốt. Tại vì nó cũng nồng hôi, nó làm mình không dễ chịu. Và ví dụ bây giờ lỡ mình đi đâu mình mua một miếng bánh, nó có những cái đó, nếu mình tuyệt đối không ăn, mà lỡ có mấy cái đó mà mình có thể ăn được cũng không sao, cứ ăn. Vì sự tu hành của mình thành đạo hay không, không phải ở một miếng hành miếng tỏi, mà chúng ta chỉ nhẹ nhàng trong vấn đề ăn uống của mình. Hàng ngày mình không mua ăn, đó là chuyện của mình. Nhưng lỡ đi đâu trong thức ăn có chút ít cũng không sao hết. Mình cứ nhẹ nhàng trong cái vấn đề đó thì tự nhiên mình tu mà mình thoải mái hơn, không có bị ràng buộc. Mình không chủ trương mua ăn. Ví dụ quý vị khử dầu ăn, muốn cho thơm, không nhất thiết phải ba lô. Gừng là tốt nhất. Vì gừng nó có hai công hiệu. Một, làm cho mình có thể khử không hôi dầu. Thứ hai, ấm tỳ, dễ tiêu, đôi khi còn tốt hơn ba lô. Vì nếu mình ăn nhiều cái chất đó, mà nếu đường ruột bao tử mà không khỏe, mình ở lên á, nó hôi cả ngày. Mà trong cái mình ăn gừng là không có bị gì hết. Cho nên nếu mà mình nấu ăn á, mà mình có dùng gừng trong các món ăn để mình khử dầu là tốt nhất. Quý vị xắt gừng sợi nhỏ 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 vậy đó, rửa sạch để bỏ cũng được, rồi xắt nhỏ nhỏ để cả chén, xào cái gì cho gừng vô khử dầu. Thứ nhất làm cho thơm, thứ hai là ấm tỳ giải độc. Lỡ những cái món đó mình ăn nó không được sạch thì cũng nhờ cái gừng này mà nó giải đi cái độc đó. Hoặc là quý vị ăn cơm xong rồi, để bảo đảm món ăn của mình ăn nhai thêm hai lát gừng sống cũng tốt. Cho nên hoặc là quý vị có thể khử bằng tiêu, tiêu hột á, bắt dầu nóng rồi cho miếng tiêu hột vô khử dầu cũng được. Ở Việt Nam người ta không khử dầu, mấy bà già trầu lấy trầu tươi khử. Lá trầu á khử dầu cũng rất tốt. Hồi nhỏ có quà phụ mấy bà cụ nấu ăn, mà mấy bà cụ đó là ăn trầu, mà mỗi lần nấu ăn là khử dầu là lấy lá trầu ra khử, thơm như thường, chứ cũng không nhất thiết phải bao giờ. Giống như bản thân Pháp Hòa là không phải Pháp Hòa tu hành gì kỹ càng của Hòa cử đâu, mà từ nhỏ tới lớn là không ăn được cái đó. Hành, tỏi, hành với tỏi là không bao giờ ăn được từ nhỏ tới lớn. Nấu canh mà để hành lá vô là Hòa ngộ và dớt hết, ăn không được. Rồi, và nước mắm mà ta làm ta bầm tỏi vô không bao giờ Pháp Hòa rớt được. Không, bây giờ không phải ông ăn mà tại ồ có quà kỹ càng mà tu hay không phải, mà từ nhỏ tới lớn là không ăn được mấy món đó. Cho tới bây giờ là ăn cái gì mà có hành có tỏi là quà sợ lắm, tại mình bản thân cái thân cái cơ thể mình nó không chịu cái đó, cho nên mình không ăn thôi. Chứ không phải là giỏi dáng rồi là tu kỹ gì hết. Nhưng mà ví dụ như lỡ đi đâu có một chút xíu, ví dụ mình ăn tương ớt á, đôi khi người ta có một chút tỏi, mà mình biết là cái đó nó có, mà mình muốn thì chút thôi, mình đừng ăn nhiều vậy thôi, chứ quý vị nhẹ nhàng trong cái việc đó. Còn nếu mà mình cử được là tốt thôi. Dạ. Dạ, mời cô. À, canh dưỡng sinh á. Dạ, sáng nay có bộ bắt mặt cho phút. Thế này chúng là cái kinh nghiệm Pháp Hòa thôi, là Pháp Hòa bị viêm mũi nặng lắm. Buổi sáng là nó nghẹt, mà bên cạnh cái nghẹt mũi là nó chảy mũi đó, cho nên thường là buổi sáng là lên ngồi thiền cũng được. Thì Pháp Hòa có uống cái canh dưỡng sinh của Nhật á, tức là cây ngu bán, củ cà rốt, củ cải trắng của Nhật Bổn hoặc của Đại Hàn, chứ không phải củ trắng tàu mà bự bự và làm gỏi đâu nha, phải củ trắng nhỏ nhỏ của người Đại Hàn hoặc của Nhật á. Rồi cái lá củ cải đó cộng thêm nấm đông cô của Nhật, nấm đông cô mà nó có bông á, mà phải mình mua mà phải để là product of Japan thì mới được. Bệnh này nó sang lắm, ăn đồ Nhật ăn đồ Việt cũng ăn đồ tàu được. Thì mình mua về á, mình đo cái củ cà rốt là 12 cm, và cái ngu bán cũng 12 cm, rồi mình mới chẻ cái củ cà rốt ra làm 4, củ cải trắng cũng ra làm 4, cây ngu bán cũng làm 4, cái nấm đông cô thì 2 cái, lá củ cải 2 cái, thì 5 món trong đó. Thì theo cái ông bác sĩ người Nhật đó, ông nghiên cứu đó, thì ông nghiên cứu thì thân thể mình á, nó do bệnh tật là do ngũ hành nó tương khắc, cho nên phải mượn 5 cái món đó để nó điều chỉnh lại ngũ hành trong cơ thể. Rồi mình mới nấu cái đó ở trong một cái nồi bằng đất, chứ không được nấu trong cái nồi bằng thiết, bằng inox gì hết đó. 1 lít nước nấu cái đó 1 tiếng đồng hồ, nó vừa sôi lên mình vặn lửa nhỏ đều cho nó đều đều vậy, khoảng tiếng cho nó ra nước, thì mình chắc ra khoảng 2 ly, nhiều hơn cũng được, nhưng mà thường 1 ngày mình 2 ly. Buổi sáng ngủ dậy bụng trống uống ly, tối đi ngủ uống ly. Mà muốn cho cái canh dưỡng sinh nó có thêm công dụng thì mình lấy gạo lứt á, mình rang lên và mình múc một muỗng canh, mình bỏ vô cái nồi slow cook, mình nấu với nước. Rồi sau khi uống 1 ly canh dưỡng sinh đó 30 phút sau, thì mình uống thêm 1 ly nước gạo lứt rang. thì thật sự Pháp Hòa không biết là nó có quốc gia ai không, nó có tác dụng với ai, nhưng bản thân Pháp Hòa đó là hết cái bệnh viêm mũi cả gần 20 năm nay. Tức là hồi trước là buổi sáng là Pháp Hòa khổ lắm, là không có lên tụng kinh ngồi thiền được hết, cứ nghẹt trên này nó nghẹt thở được, mà ở dưới này thì mũi cứ chảy rồng rồng. Thì sau khi uống cái canh dưỡng sinh đó thì Pháp Hòa nhớ là mà nó hết nào mà cũng hay nữa, khoảng chắc khoảng có thể 3 hay 6 tháng gì đó, nói chung là nó hết Pháp Hòa cũng không hay, mà bản thân Pháp Hòa cơ thể Hòa thì chịu cái canh dưỡng sinh đó, và uống cái canh dưỡng sinh đó và trị cái bệnh viêm mũi. Bây giờ quý vị bấm vô Google canh dưỡng sinh thì họ cũng có giải thích cho mình trị được bao nhiêu thứ bệnh và công thức dùng như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên thì người ta nói vậy thôi, nhưng mà có thể cơ thể mình nó cũng không có hợp được cái thuốc đó, bởi vì thuốc thì người ta có quyền nghiên cứu và trình bày, và cũng tùy theo mỗi cơ thể hợp hay không, chứ không phải là ai uống cũng hết. Dạ cũng được, nhưng mà nó không có tác dụng bằng dạ uống nấm. Dạ mình nấu thì mình nấu 1 lít đó, có bà nghĩ được khoảng 4 ly, có bà nghĩ là ông lâu quá rồi cũng không nhớ, nhưng mà cứ nhớ là mỗi ngày uống 2 ly. Giống như quý vị mà bị loét bao tử có thể uống cái sữa nấm tuyết liên của Tây Tạng. Cái loại nấm đó mình không có mua, ai có thì mình xin thôi, về mình rửa sạch, mình ngâm với sữa tươi 24 giờ, rồi sau đó mình mới chắc cái sữa ra mình uống, mình mới rửa cái nấm nó cho thiệt sạch bằng nước lạnh, rửa hũ cho thiệt sạch, rồi trút cái nấm nó trở vô lại, cũng đổ sữa tươi vô như thế. Chừng 1 tuần 2 tuần là nó nở rất nhiều, và mình có thể cho những người khác nữa. Nó chua cực kỳ, chua cực kỳ, chua lắm, nhưng mà trị được cái bệnh bao tử. Mà khi lược cái sữa đó là chỉ được lược bằng sành, bằng nhựa thôi, chứ không được dùng bất cứ cái gì có chất sắt. Nó sẽ ra sét, nó chua đến mức vậy. Nhưng mà nó có công năng trị cái bệnh bao tử rất hay. Dạ không có mua, cứ lại Phật coi nó đâu rớt cho mình cùng. Là không biết ai có mình xin thôi, chứ nó không có mua được. Mà Pháp Hòa biết là ở Mỹ này nhiều người có. Đăng báo em xin. Dạ đúng. Đúng. Ai ví dụ mình có dư á, gói lại cất đi lên. Ai cần mình nên cho. Pháp Hòa có một sư cô Pháp Hòa quen á, là cô bị loét bao tử nặng lắm, bao tử chảy máu luôn. Cô uống cho nó thời gian cô hết, và cô chia ra cô để freezer, mà thậm chí cô đi Việt Nam á, cô xách theo về tới bển cô cũng xả đá rồi cô dùng. Rồi những người quen ở các tiểu bang cần cô gửi bằng đường bưu điện đông đá, trong một ngày tới người ta xài được hết. Rồi có ai có hỏi câu nào nữa, một câu nữa là mình nghĩ còn đi làm chứ.
Buổi sáng kính chúc thầy được sức khỏe tốt và các
khoan, để cô này cô hỏi. Cô hỏi dùng tụng kinh. Đổi gì đổi, cô cũng nằm trong càn khôn của tu hành thôi chứ có sao đâu. Thật ra thì thưa đại chúng, nếu mà mình có cơ hội tụng nhiều cái bộ kinh cũng là tốt thôi, thì đó là cái cơ hội để chúng ta gieo duyên với tất cả những kinh điển mà Đức Phật dạy. Ví dụ như mình có cơ hội mình tụng Pháp Hoa thì mình hiểu được, mình sẽ tiếp xúc được những cái lời dạy của Phật trong Pháp Hoa, rồi mình tụng kinh Đại Bát Niết Bàn để mình hiểu được là ngày xưa Phật đã dạy gì trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thí dụ như bây giờ á, mình có thay đổi tụng kinh, phải không? Thì mình cũng ở trong cái phạm vi của tinh điển tu hành, chứ đâu có ngoài phạm vi đó đâu đó. Thì môn của mình là môn tụng đó, mà tụng thì cứ kiếm hết kinh này tụng tới kinh kia tụng cũng là môn đó. Mai mốt làm thầy tụng giống như Pháp Hòa ở bên chùa. Pháp Hòa là hết niết bàn tới Hoa Nghiêm, hết Hoa Nghiêm niết bàn, hết niết bàn bảo tích, quanh năm suốt tháng một ngày bốn thời kinh ở chùa đó, ngày bốn thời kinh. Sáng tụng công phu sáng, 10 giờ lại sám hối cúng ngọ, chiều 4 giờ thí thực cô hồn, 7 giờ rồi tối tụng kinh ngồi thiền. Thì buổi tối đó là tụng kinh bộ không đó, hết bộ niết bàn xong rồi tụng qua bộ bát nhã, hết bộ bát nhã tụng bộ hoa nghiêm, hết bộ hoa nghiêm tụng vậy đó. Mà ở bên đó là đến cái mỗi năm khóa tu mùa đông đó, là trì kinh suốt cái thời gian tu đó. Thí dụ khóa tu mùa đông 4 ngày thì sẽ lấy một bộ kinh ra tụng từ sáng tới chiều, mà trong 4 ngày như vậy để hoàn tất một bộ kinh nào. Tức là một thay vì những khóa tu là có pháp thoại, có ngồi thiền nữa, thì đặc biệt khóa tu mùa đông là trì kinh thôi. Dạ đúng rồi. Mà giờ nào mình thuận lợi cho mình, ví dụ giờ con cái cháu chắc không có nhà thì mình ngồi mình thấy cái giờ nó yên tĩnh thì mình tập mình ngồi. Yeah. Hồi nãy có cô ở phía dưới, cô định hỏi gì?
Dạ. Yeah. Thưa bạch thầy, con có câu hỏi với thầy là mình thờ tượng mẹ Quan Thế Âm á thầy, thờ mẹ đứng nhưng mẹ ngồi thì con không biết tại vì
thờ tượng Quan Âm, thờ tượng đứng hay tượng ngồi?
Dạ. Yeah,
nằm tốt nhất. À, kính thưa đại chúng, cái câu hỏi của cô rất là thật. Và cái này á, là một cái điều mà Phật tử chúng ta thường hay mắc phải. Thật ra mình thờ Phật không có quan trọng và cũng không có vấn đề tốt xấu ở cái tượng ngồi hay tượng đứng. Nhưng mà có những người do cái suy nghĩ của mình rồi mình đem ra mình gắn cho Phật. Có người nói đừng có thờ Phật ngồi. Hỏi tại sao vậy? Nói khi mình khổ mình kêu đứng dậy lâu lắm. Tức là lúc mình gọi Nam Mô Quan Bồ Tát cứu khổ cho con thì ngài cũng phải đứng dậy, lỡ mà ngồi lâu tê chân mình cũng phải so so vậy. Thì cái quan niệm của họ là đừng thờ tự ngồi, tại vì ngồi như vậy á, khi mình cần ngài đó ngài ngồi dậy lâu lắm. Rồi cũng là một lý không. Có người khác á không chủ trương thờ Phật đứng, tại vì đứng là khổ, đứng là khổ, ngồi mới nhàn. Pháp Hòa bị hoài cái vụ này. Cái cô đó cổ bưng cái tượng đứng lên, cổ đưa lại, cổ hỏi cho con xin gửi tượng này lại. Pháp Hòa nói ủa sao cô không thờ? Nếu con thờ cái tượng này bao lâu nay bạn con tới nó hèn chi bà khổ. Tại vì cái tượng Quan Âm bà đứng, đứng là khổ luôn, thấy không, đứng cả ngày. Thế là bà mang cái tượng đứng bà gửi lại, bà kiếm cái ngồi bà lại cũng ba luôn. Mấy tháng sau bưng lại gửi, nói thầy cho con thỉnh tượng khác tại vì tượng ngồi đứng vậy lâu. Đó là một cái khổ của mình, chứ là cái người phàm của mình nghĩ sao là bị Phật bị vậy à, cho nên Phật cũng khổ theo mình. Giống như ông Quan Công, thật sự ra mình không có cần thờ ông Quan Công, nhưng mà cái người người ta thờ Quan Công ngày xưa là người ta thờ cái khí dũng, cái tiết liệt của một bậc anh hùng, người ta thờ thôi. Nhưng mà rồi cũng có người người ta thờ thờ Quan Công á, mà cái ông mà đứng mà cầm cái gương á không chịu, nói cái tượng như vậy dữ lắm, cực lắm. Kiếm Quan Công là bằng ngồi đọc sách á, cho nên là kiếm cái tượng Quan Công mà ông ngồi đọc sách vậy nè, gọi là nhàn nhã. Cho nên nó xin thưa đại chúng là mình thờ Phật á, tất cả những tượng Phật không có cái tượng nào là mặt thật của Phật, diện thật của Phật hết á. Chẳng qua là mình, cái người tạc tượng đó, cái tâm họ lúc đó như thế nào, nét đẹp của họ như thế nào, thì họ phát họa ra tượng hình nó như vậy. Quý vị đừng có lầm là Phật Thích Ca nhìn vậy đó, ốm ốm rồi rồi vậy. Mà thật sự là tượng này lần đầu tiên mình thấy, chứ tới mấy chùa khác Phật tròn trịa hơn. Nên ai hỏi theo điện Phật thì Phật tu thiền. Có nhiều Phật tử quy định nha, Phật mà hở cánh tay ra đó kêu Phật tiểu thừa. Phật nào mà quấn y tròn hết trong vai kêu Phật đại thừa. Mấy cái quan niệm như vậy là không có đúng. Không, người ta không hiểu đạo người ta có thể, nhưng mà mình là Phật tử thuần thành thì không có nên theo những cái thuyết như vậy. Thứ nhất là không có Phật tiểu thừa, không Phật đại thừa. Chẳng qua là người ta đắp cái tượng, người ta theo hai cái dáng, hở cánh tay hay là phủ cái vai thôi. Đó là cái, hai cái cách quấn y của Phật ngày xưa. Nếu mà ra đường, Phật đi ra đường khất thực thì Phật sẽ quấn y tròn vai, tức là kín hết cái vai rồi lọ, xoáy một cái xoáy giống như bây giờ quý vị thấy mấy sư cầm đó, đó là đi ra đường. Nhưng mà khi đi vào những cái buổi lễ chính thức thì hở cánh tay phải ra, chừa cánh tay phải, cho nên chúng ta thường dùng cái từ là trịch bài vai hữu, hở cánh tay phải ra để tượng trưng cho sự gánh vác Phật pháp. Các vị Bồ Tát trước khi hỏi Phật đều hở cánh tay phải ra, nhớ không? Hở cánh tay phải quỳ xuống, đó là tượng trưng cho vị Bồ Tát đó đang biểu tượng rằng con sẽ hỏi Phật một điều và con sẽ gánh vác cái trọng trách truyền bá cái điều này. Cho nên hở cánh tay phải tượng trưng cho, người ta gọi là thiên đản hữu kim, tức là đưa cái vai bên phải ra tượng trưng cho gánh vác. Vậy thì quý vị đừng có lo mình thờ Phật đứng hay là Phật ngồi. Rồi thậm chí có người thờ Quan Âm, Đức Quan Âm cầm cái bình nước trút xuống giày nó bởi vì nghèo, phải trút nó chân xuống rồi còn gì, cho nên phải kiếm cái tượng nào mà lật cái bình lên. Nó khổ vậy đó, cho nên rồi Đức Quan Âm cũng không yên với mình. Không, có khi thì mình kiếm tượng đứng, tượng ngồi hay là tượng cầm như thế này thế kia. Cho nên quý vị yên tâm, cứ việc thỉnh, nhưng mà mình thỉnh cái tượng nào mình nhìn mà mình có cái cảm sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát khi mình nhìn tượng Phật, đó là tượng nó có duyên với mình. Mình vào tiệm mình nhìn một cái tượng nào mà nét mặt tự nhiên mình cảm thấy thích, mình nhẹ nhàng cái mình nhìn là đó, tượng đó của mình. Cũng giống như mình đi lựa nhà mà ở vậy, bước vô cái nhà mình không thấy thoải mái, nhưng mà có những cái nhà mình bước vô cái mình cảm thấy thoải mái, mình thích liền, mình tìm mọi cách mình mua cái nhà đó vậy đó. Không, thì tất cả những diện mạo của Phật là do nghệ nhân lúc đó, tâm họ làm sao, nét đẹp của họ làm sao, và cái quốc gia, quốc độ của họ sao họ làm được. Tượng Phật mà của người Hoa, người Tàu nhìn thế nào cũng phải có cái nét của người Tàu. Vì người Tàu mà tượng Phật của người Ấn hay người Thái thì nhìn có nét của Thái. À, mỗi một quốc gia nào tạc tượng thì có cái nét đó. Chờ yên tâm việc đó, không có đứng có ngồi gì hết. Không, cứ mình đang có tượng gì mình thờ, mình cứ thờ. Dạ. Chư bạn. Thật ra cái dấu hiệu ở trên ngực của Phật á, mà chúng ta gọi là chữ vạn đó, thật sự nó không phải là cái chữ. Bên Ấn Độ á, cái biểu tượng đó là tượng trưng cho huyết tường, nó là một cái dấu hiệu chứ nó không phải là cái chữ. Nhưng mà cái dấu hiệu đó người Ấn Độ họ dùng để biểu tượng cho sự an lành, cát tường. Từ đó cái dấu hiệu đó nhà Phật cũng dùng. Và khi cái dấu hiệu này nó sang tới Trung Quốc, đến đời bà Võ Tắc Thiên, thì bà Võ Tắc Thiên á mới đặt cho cái dấu hiệu đó thành ra một cái chữ, cho nên gọi là vạn tự. Vạn tự mà bây giờ mình dịch ra tiếng Việt là chữ vạn, chứ thật sự nó không có là cái chữ gì hết á, nó không là cái chữ gì hết, nó chỉ là một cái biểu tượng nói lên sự cát tường. Wasika mà người Trung Hoa đã dịch là cát tường hải vân. Cát tường hải vân có nghĩa là niềm an lành nhiều như biển, đẹp như mây, gọi là cát tường hải vân. Sự vui vẻ, sự an lạc, sự lành tốt nhiều như biển, đẹp như mây. Cho nên người Trung Hoa đã dịch cái chữ vạn tự là cát tường hải vân. Mà bây giờ chúng nó trở thành ra một cái chữ để nằm trong từ điển, gọi là vạn tự. Rồi người ta không có cách nào ta vẽ cái chữ đó hết, bắt buộc cũng phải vẽ như vậy. Thì trước đó nó không là một cái chữ, nó là một biểu tượng, tiếng Anh là một cái symbol. Nhưng mà bà Võ Tắc Thiên đã đặt cho nó thành ra cái chữ, đưa vào từ điển. Và ngày nay chúng ta gọi là chữ vạn, người Hoa gọi là vạn tự. Và cái nghĩa của nó là gì? Là cát tường. Mà tại sao cát tường không để đâu? Cát tường ở nơi tâm, cho nên để ngay ngực. An hay không là do mình, lành tốt hay không là do mình, chứ không do đâu hết. Cho nên ở ngực của Phật đặt cái dấu đó. Rồi bây giờ có người thì người ta vẽ nó đi theo cái chiều đồng hồ, để nói rằng cái người tu thì thuận theo thế gian. Nhưng mà cũng có thuyết khác nói rằng mình phải đi nghịch đời. Thì thuyết nào cũng được hết, tùy theo cái tâm tưởng của mình. Có những cái mình phải thuận, có những cái mình phải. Thì nghịch hay thuận gì là tự tâm của mình. Cho nên chữ đó không phải là chữ, nó là một dấu hiệu. Ví dụ quý vị hỏi Pháp Hòa, chứ bữa nay đãi thầy món bánh nó ngon không, thì Pháp Hòa đưa như vậy. Đâu chữ gì đâu, nhưng mà cái dấu hiệu này là sao? Ngon lắm, thấy không? Được lắm. Còn nếu mà ngon quá nữa mà nói vậy, không có chữ gì hết, nó cũng là cái dấu thôi, thấy không? Nhưng mà quý vị hiểu được Pháp Hòa muốn nói gì. Còn hỏi thầy có ngon không thầy? Dở ẹt. Ví dụ vậy. Cho nên cái đó không phải là cái chữ, mà nó là cái dấu hiệu. Thì cái vạn tự nó cũng vậy, nó là Wasika. Và nó không là chữ gì vậy, nó chỉ là một cái symbol mà người Ấn Độ dùng nó để biểu lộ sự cát tường. Và Phật giáo ở Ấn Độ ảnh hưởng, cho nên mình dùng cái từ đó luôn. Mãi đến khi sang cái Trung Hoa, bà Võ Tắc Thiên mới đặt cho nó thành một chữ, gọi là vạn tự. Dạ, dạ, cô trên này. Thưa đại chúng, cô Phật tử hỏi là vừa tu thiền vừa tụng kinh có gì sai không? Dạ thưa, không có gì sai hết. Bởi vì thiền là pháp tu, tụng kinh là pháp học. Bởi vì mình phải tụng kinh mình mới biết Phật dạy cái gì, rồi mình ứng dụng mình tu. Cho nên mà mình càng tụng kinh thì làm cho cái đường tu mình nó càng sáng càng rõ. Và cũng có thể nói tụng kinh cũng là pháp tu. Bởi vì khi mình tụng là thân ngồi yên là thân tịnh, miệng tụng lời kinh là khẩu tịnh, ý duyên theo lời kinh là ý tịnh. Cho nên ngồi tụng kinh cũng là tu. Sự quý vị sám hối cũng là tu, pháp tu đó. Cho nên mà mình tạm chia thì nói là mình chọn một pháp gì mình tu là pháp tu, pháp học, pháp hành. Còn mình phải nghiên cứu kinh điển thì gọi là pháp học. Dạ, mời cô.
Mong là Phật ở đây, con cứ hỏi thầy một câu là, cũng như mà trong dông nhập nhiều quà đó, rồi cái nghiệp hồi nãy với thầy để cho thầy có
à, bị vong nhập á hả?
Dạ.
Cái này thì Pháp Hòa không biết, nhưng mà mình theo kinh nghiệm mình hiểu được đó là khi mà mình bị một cái vong linh nào nhập đó, nó cũng căn cứ trên vài phần. Một đó, là do trong cái cơ thể mình cái dương lực nó yếu, cho nên cái âm lực nó dễ xâm. Cũng giống như thân thể mình không khỏe, mình ra ngoài mà gió thổi là mình trúng gió. Thì cơ thể cái cơ của người mình nó có hai phần âm dương á, thì khi mà cái dương lực nó yếu thì âm lực nó dễ sinh. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải có duyên với người âm thì người họ mới dựa dẫm mình được. Cho nên nếu như mà mình á, có cảm giác là mình như có ai theo đó, mà hay là mình gặp một cái người nào bị như vậy, thì mình nên đến chùa nhờ quý thầy giúp cho mình. Mà nếu như trường hợp bất cứ ai bị vong nhập, tốt nhất là phải nhờ kinh chú, đặc biệt là lòng từ bi để cảm hóa cái vong đó, chứ không nên thầy pháp, thầy bùa dùng những cái thuật gì để trục cái vong đó ra, thu hút cái hồn của vong đó, ví dụ vậy, không nên. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình làm như vậy, mình chỉ tăng trưởng cái oán thù giữa mình với cái vong đó. Mà làm sao họ phải phát tâm lý do nào họ nhập? Bởi vì họ còn chấp vào cái thân của họ, mà bây giờ họ không còn nhập vào cái thân họ được nữa, cho nên họ muốn mượn những cái thân khác để họ biểu lộ cái uất ức hay là cái uy quyền hay là cái luyến tiếc gì của họ đó. Mà nếu mình không giúp cho họ hóa giải từ cái gốc, làm sao bỏ được, xả được cái tâm tham chấp, thân xác, tiền của, tham ái, thì họ không thể siêu được. Đó thì thưa đại chúng là Pháp Hòa chỉ muốn cái điều này á, thì ai muốn tin, không tin thì cái đó tùy. Vì cái đó, mình cứ nhớ vậy nè, Đức Phật nói như thế này, Đức Phật có nói cho mình nghe về các cõi, như là cõi vô hình, như là cõi vô sắc, cõi sắc, cõi vô sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình có tin hay không, nó cũng không hề ảnh hưởng tới giáo lý của Đạo Phật. Bởi giáo lý Đạo Phật chính thức là dạy cho con người giải thoát, không nhằm mục đích nói cõi này cõi kia. Nhưng Đức Phật có nói cho chúng ta nghe có những cái cõi khác ngoài cái cõi người. Mình có tin hay là không tin không ảnh hưởng tới giáo lý tu hành. Nhưng mà mình nhớ là có những cái mình không thấy không có nghĩa là nó không có. Chẳng qua là cái mắt của mình nó cũng hạn hẹp, mình thấy không tới. Cái tri thức mình nó hạn hẹp, mình không luận hết được. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, cái gì mà nó khuất ở vách tường bên kia là mình đã không biết rồi. Thì đâu có nghĩa là bên kia nó không có nhà, có cửa, không có người, không có xe. Hoặc là ví dụ như bây giờ quý vị, hồi xưa mình ở Việt Nam, mình nghe nói nước Mỹ thôi chứ mình không biết nước Mỹ nó ra làm sao. Nhưng mà đâu có nghĩa là nước Mỹ không có. Bây giờ mình đang ở nước Mỹ nè, ví dụ vậy đó. Cho nên cái gì mình không thấy không có nghĩa là không có. Nhưng mình không tin có nước Mỹ cũng không hề ảnh hưởng gì đến sự tu hành của mình. Vì mục đích của Đạo Phật là tu để giải thoát, chứ không phải nói cái chuyện cõi âm, cõi dương, cõi gì hết. Nhưng mà Đức Phật là người chính biết, Đức Phật thấy, Đức Phật nói cho mình nghe. Tin hay không đó. Cho nên đọc trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, Ngài Nalanda có nói rõ như vậy. Mình tin hay không không hề ảnh hưởng tới đạo lý nhà Phật. Nhưng mà cũng phải nhớ là có những cái mình không thấy, không biết, thì không có nghĩa là nó không có. Cái trí hóa của mình nó cũng còn hạn hẹp. Dạ.
Xin đại chúng chắp tay. Nguyện đem công đức này
Thank you.
sâu.